sẽ đẹp tựa cánh hồng để thiết tha chút tình nhỏ bé, mong tình con chạm tình yêu Chúa. Món quà con hứa dâng người là lời hứa sẽ sửa đổi chính mình để sống hy sinh trong âm thầm khiêm tốn, để tha thiết làm hòa với anh em. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, đã bao ngày trôi qua. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, lần nữa ngài ngần rồi quên, con quên lời hẹn, con quên từng người vẫn đợi chờ trông mong. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, tháng năm đời vẫn xoay, lời hứa ấy, tình yêu ấy giờ như đã mai một tàn phai, lòng thông hối quỳ đây hướng lên người. Món quà con hứa dâng người nhưng con đã không vượt được chính mình, lỡ hẹn rồi, lỡ hẹn rồi. Giêsu hỡi, thôi đành xin dâng lên người lời tạ lỗi đơn sơ chân tình, cả cố gắng hạn hẹp bất toàn của con. Sửa đổi chính mình để sống hy sinh trong âm thầm khiêm tốn, để tha thiết làm hòa với anh em. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, đã bao ngày trôi qua. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, lần nữa ngày ngần rồi quên, quên lời hẹn, con quên tình người vẫn đợi chờ trông mong. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, tháng năm đời vẫn xoay, lời hứa ấy, tình yêu ấy giờ như đã mai một tàn phai, lòng thong hối quỳ đây hứa lên. Dân người nhưng con đã không vượt được chính mình, lỡ hẹn rồi, lỡ hẹn rồi. Giêsu hỡi, thôi đành xin dâng lên người lời tạ lỗi đơn sơ chân tình, cả cố gắng hạn hẹp bất toàn của con. Xin dâng lên người lời tạ lỗi đơn sơ chân tình, cả cố gắng hạn hẹp bất toàn của con.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, có những người Pha-ri-siêu và một số kinh sư tụ họp lại quanh Đức Giêsu Họ là những người từ Jerusalem đến. Họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-siêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì mua ngoài chợ về cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy người Pha-ri-siêu và kinh sư hỏi Đức Giê-xu, sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Người trả lời họ, ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả khi viết rằng, dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Sau đó, Đức Giê-xu lại gọi đám đông tới mà bảo, xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ, không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được, nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trắc táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong lúc ở nhà giãn cách xã hội, không đi làm, cũng không có hoạt động tôn giáo gì, thì một trong những thú vui để thư giãn đó là nghe nhạc. Nghe nhạc thưa anh chị em. Có nhiều lúc tôi làm việc này nhưng mà vẫn mở nhạc để nghe. Nó như là một cái nền, nhạc nền. Có khi đang dọn dẹp nhà cửa, mở nhạc nghe. Hay là đang chăm chú đánh bài. Không phải là bài bạc, đánh bài trên máy vi tính, viết bài. Đánh lại, sửa lại thôi. Cũng để nhạc nghe. Thế thì mình không chú ý được cái nhạc nó như thế nào, tiết tấu nó ra sao. Cũng không chú ý được cái lời đó, rồi cái lời đó, cái ý nó muốn nói điều gì. Nhưng mà chỉ để nghe như là cái phong vậy thôi. Có khi vừa lái xe vừa nghe nhạc, khi có điện thoại di động rồi có thêm cái earphone, vừa làm vườn vừa tỉa cây vừa nghe nhạc, vân vân. Nhưng mà có một lúc nào đó mà bạn chú ý là ngồi để thưởng thức âm nhạc lại khác. Buổi sáng yên tĩnh, Sài Gòn vắng lặng, yên tĩnh, không một tiếng động. Bên ly cà phê, tách trà, nghe nhạc, nghe từng điệu nhạc. Rồi nếu mà nghe những bài nhạc xưa chẳng hạn, cái lời nó ý nghĩa lắm, thấm thía lắm. Nó làm cho mình cảm được. Chứ không phải những loại nhạc sau này lời với nhạc nó trá ra làm sao cả. Nhất là lời nó chất lót gì đâu. Có khi là xin lỗi còn thô tục nữa là khác. Rồi nhạc cũng vậy. Toàn là thứ mì ăn liền thôi rồi. Ai cũng xưng là nhạc sĩ, ai cũng xưng là ca sĩ cả. Rồi thêm cái phong trào karaoke nữa thì ôi thôi, thưa anh chị em. Còn mình nghe những bài nhạc xưa, có khi cả đời mới làm được một bản nhạc. Ví dụ Nguyễn Văn Đông. Có làm nhiều đâu. Làm bài nào ra bài đó. Hay là nhạc Phạm Duy chẳng hạn. Thà như giọt mưa rơi trên tượng đá, có còn hơn không, có còn hơn không chẳng hạn. Hoặc là nghe đêm đông, ta tan ta tan 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 tan, đúng là đêm đông chẳng hạn. Hoặc là mùa thu thì nghe mùa thu thưa lá rơi tan tan, hoặc là chiều hôm qua lang thang trên đường, nhớ nhớ buồn buồn với chán trường. Chiều hôm qua mình tôi lang thang, có nghe lá vàng não nề rơi không. Mình thấy hình tượng ra một người đang lang thang buồn, và đi dưới hàng cây mà lá vàng nó rơi như thế nào, một mình đi, hình tượng ra liền. Nhạc nó cũng làm cho mình hình tượng ra, và cái lời càng làm cho mình hình tượng ra cái ý mà nhạc tác giả muốn truyền đạt cho mình cái gì đó. Và khi mình tương tư thì ngày nào cho tôi biết biết yêu em rồi, tôi biết tương tư ngày nào, biết mong chờ, biết rộn rã buồn vui đợi em dưới mưa. Thấy rõ liền, thưa anh chị em. Đấy, và nếu bây giờ các bạn đang ngồi mà uống cà phê một mình thì nghe rõ ràng. Sáng nay cà phê một mình, Sài Gòn chợt mưa chợt nắng, nhớ em đâu rồi, em. Wow. Thì thưa anh chị em, đôi khi bây giờ người ta đi tham dự thánh lễ Chúa Nhật chẳng hạn, vào trong nhà thờ hoặc đứng ngoài, họ nghe lời Chúa giống như là nghe nhạc nền vậy, nghe nó văng vẳng vậy, không biết là cái lời Chúa nói gì và ý Chúa muốn gì, cũng chẳng quan tâm. Đấy, mặc dù mình đi lễ Chúa Nhật vì luật buộc mà phải tham dự thánh lễ, ngày thường thì khỏi nói rồi, mà ngày Chúa Nhật mình đi tham dự thánh lễ đó, thưa anh chị em, tội nghiệp có những người nước ngoài bảo thưa cha, không phải con không muốn nghe, nhưng mà con muốn nghe chả hiểu gì cả, vì lời Chúa thánh lễ bằng tiếng nước ngoài. Mặc dù con nói tiếng Anh ở bên ngoài được, nhưng mà nghe lời Chúa và nghe giảng làm sao hiểu nổi cho hết. Và cả tiếng Đức, tiếng Pháp chẳng hạn, chịu chết. Và chính vì thế mà chúng tôi cũng cố gắng mỗi ngày gửi đến anh chị em lời Chúa để anh chị em nghe, hoặc là ngày Chúa Nhật, để trước khi đi tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật, anh chị em được chuẩn bị trước bằng tiếng mẹ đẻ của mình, tiếng nước, tiếng Việt. Có khi người đẻ bên kia thì đâu phải là tiếng mẹ đẻ, thí dụ thế. Thì để anh chị em chuẩn bị nghe lời Chúa ngày hôm nay, có bài đọc một, có đáp ca, có alleluia, có phúc âm. Có người nói chẳng thấy ai mà chia sẻ lời Chúa mà vất vả như cha. Sao vậy? Bài đọc một xong rồi đáp ca, rồi alleluia, rồi lời Chúa. Rồi ngày Chúa Nhật thì còn thêm bài đọc hai nữa. Chẳng có cha nào mà làm vất vả như vậy. Và thôi chịu khó một tí để giúp cho những anh chị em, nhất là bây giờ ở Việt Nam Covid thì phải đi lễ online thì được nghe trước vẫn tốt hơn. Nhất là anh chị em ở nước ngoài, mình nghe trước vậy, đến tham dự thánh lễ mình hiểu hơn. Mình hy sinh một tí mà lợi ích cho nhiều người thì cái hy sinh đó, đó là một phần thưởng cho chính mình chứ, thưa anh chị em. Vui lắm. Cứ cần cù như con ong vậy thôi, cứ làm những chuyện bình thường như vậy thôi, thường thường như vậy thôi, để giúp cho anh chị em nghe và hiểu được lời Chúa. Chứ không mình nghe lời Chúa chỉ như là vừa làm mà vừa nghe âm nhạc vậy thôi, tiếng vọng, tiếng vang, tiếng nhạc, tiếng ca, tiếng hát vậy, nhưng mà không biết là nói gì, ý nghĩa gì. Cho nên chúng tôi gửi đến anh chị em những món ăn tinh thần này, tha thiết xin anh chị em hãy thưởng thức chứ không phải là nghe. Thưởng thức một món ăn thì mình phải từ từ nhấm nháp. Món này nó ngọt, nó mặn, nó chua, nó bùi, nó đắng, nó chát như thế nào? Cái vị nó khác cái vị của cái chả khác, còn bánh cuốn khác, bánh xèo khác, bánh bèo khác, bánh bột lọc khác, bánh đa khác, bánh chưng khác, bánh dày khác, vân vân. Nhiều thứ bánh mà phải ăn từ từ để thưởng thức, chứ đừng có ăn cho nó no. Giống như mình nghe lời Chúa mà cho nó no. Nghe lời Chúa mà như nghe âm nhạc mà làm nền để mình làm việc khác. Thưởng thức. Mình gửi anh chị em hàng ngày những món ăn đó. Tha thiết xin anh chị em hãy bỏ thời giờ ra thưởng thức lời Chúa, nghe nó rót vào trong trái tim của mình. Hiểu Chúa muốn nói gì và cầu xin Chúa cho con đem lời Chúa ra thực hành. Đem lời Chúa ra thực hành trong cuộc sống của con. Như là bài đọc thứ hai, Thánh Giacôbê Tông Đồ nói, anh em hãy khiêm tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng anh em. Được gieo, gieo có nghĩa là phải trổ bông hoa trái, phải có kết quả, chứ không phải là lời đó ném vào, thảy vào. Gieo vào, vì lời ấy hoa trái là gì? Có sức cứu độ linh hồn anh em, mà phải khiêm tốn mới đón nhận được lời. Vì có những người, ôi, biết rồi, có cái gì đâu, lời Chúa mà ngày nào cũng vậy, năm nào cũng thế. Biết rồi, Chúa nói vậy, hiểu rồi. Biết có, hiểu có. Nhưng mà làm sao để chứng tỏ là mình biết, làm sao chứng tỏ mình hiểu? À, ta phải để cho lời ấy sinh hoa kết trái. Anh em hãy đem lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Lừa dối chính mình là có, tôi có nghe lời Chúa rồi, tôi cũng hiểu lời Chúa rồi, tôi có biết lời Chúa rồi. Xin lỗi, thậm chí tôi học mấy khóa Kinh Thánh trong tuần, mấy khóa Kinh Thánh căn bản, mấy bước gì đó học hết. Rất đúng, kiến thức về Kinh Thánh thì có. Nhưng hãy đem lời ấy ra thực hành. Nghe suông là lừa dối chính mình. Là tưởng rằng là mình biết, nhưng mà mình chưa sống thì vẫn là chưa biết. Tôi biết vi tính, tôi học về lý thuyết vi tính. Bây giờ, điều quan trọng là anh mở máy vi tính ra. Anh làm cho tôi cái này, làm cho tôi cái kia. Anh đánh dùm tôi một bản văn này đi. Anh vẽ cho một cái hình này đi. Anh copy cho tôi này đi. Cái đó thì tôi chưa làm. Vậy sao bảo anh biết? Khi nào anh làm được thì mới gọi là biết. Tôi biết âm nhạc, đưa bản nhạc, không hát được, cứ như tôi, chịu thua. Đưa bài hát thì biết nốt, tôi biết hết. Lý thuyết âm nhạc tôi còn dạy được mà. Nhưng mà bỏ sướng âm, ngang như của. Bỏ hát, dở như hạch. Khổ vậy đấy chứ. Vậy mà bảo là biết à? Biết thì phải làm. Học cả piano, học guitar cả bao nhiêu năm mà bây giờ chỉ bấm được đúng Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, xong rồi tìm đố nữa là xong. Vậy đấy. Lời Chúa nói rất rõ là hãy đem ra thực hành, đừng nghe suông mà tự lừa dối lòng mình. Và sách Định Luật trong bài đọc 1 cũng nói là hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em để anh em đem ra thực hành. Mà nếu đem ra thực hành như vậy thì anh em sẽ sống và được vào chiếm hữu đất mà Thiên Chúa của cha ông anh em ban cho anh em. Đừng thêm gì vào lời tôi truyền cho anh em, cũng đừng bớt gì, nhưng phải giữ những mệnh lệnh của Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta, không thêm không bớt gì hết. Khi Chúa nói với Faustina, viết cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, Divine Mercy, thì Chúa nói Faustina là con là thư ký của lòng Chúa thương xót. Thư ký có nghĩa là ta đọc cái gì con viết như vậy. ta nói gì thì con ghi xuống như thế. Và Chúa nói con không thêm không bớt một chữ nào. Cuốn nhật ký lòng thơ xót Chúa nơi linh hồn tôi. Faustina chỉ là thư ký thôi, ghi lại ý của Chúa, từng lời, từng chữ của Chúa. Đừng thêm đừng bớt gì cả, mà phải giữ và đem ra thực hành, thì sẽ được coi là dân tộc khôn ngoan và thông minh. Đem ra thực hành thì được coi là dân tộc khôn ngoan và là một dân tộc có được Đức Chúa Thiên Chúa ở gần chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu. Có một dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần như Đức Chúa Thiên Chúa của chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu người? Và hơn thế nữa, đó là trong Cựu Ước nói như thế, hơn thế nữa trong Tân Ước thì người đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thụ tạo của người. Lời đã làm người và ở giữa chúng ta, dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta. Tôi anh chị em thấy là mình được Thiên Chúa gần lắm. Mỗi khi ta kêu cầu Thiên Chúa ở ngay đây. Và bây giờ thì là Thiên Chúa ở trong ta, Thiên Chúa Emmanuel, Thiên Chúa ở giữa con người, ở với con người, ở cùng con người. Là Đức Giê-xu Kitô. Lời ấy chính là con Thiên Chúa làm người. Lời không chỉ là một cuốn sách ghi lại. Lời không phải là cái âm vang mà tôi đang nói với anh chị em. Mà lời là lời có sức cứu độ linh hồn. Làm sao lời có sức cứu độ linh hồn? Khi tôi đón nhận lời ấy và tôi đem ra thực hành. Và làm như vậy thì ta không bị Chúa quả trách như là bài tin mừng ngày hôm nay. Dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Không đem lời Chúa ra thực hành, mà chỉ tung hô lời Chúa. Có thể ta hát rất hay, lời người là sức sống của con, lời người là ánh sáng của con. Rồi xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Chúa dạy mình mà mình có lắng nghe hay không? Nghe rồi có chịu suy đi nghĩ lại như Đức Mẹ không? Rồi hiểu không? Hiểu rồi có đem ra thực hành hay không? Nếu như vậy thì mình mới thực sự là tôn kính và yêu mến Chúa. Giống như mình nói mẹ tôi ngày xưa, mẹ tôi cứ hỏi con có yêu má không? Con có yêu mẹ không? Yêu con cứ yêu mẹ thì con yêu ai? Con yêu mẹ mà con có nghe lời mẹ đâu. Bảo ở nhà cứ đi chơi, bảo học bài cũng không chịu học bài. Con yêu mẹ thì con phải nghe lời mẹ. Nghe lời mẹ dạy tức là yêu mến mẹ. Còn con chỉ nói con yêu mẹ lắm mẹ ơi, rồi hôn mẹ một cái, rồi cúi đầu chào mẹ, rồi chúc mẹ ngủ ngon, xin Chúa chúc lành cho mẹ. Sau đó con đi chơi. Chẳng học bài, chẳng học vở gì cả. Vô ích hết. Vô ích hết. Yêu mến mẹ thì con phải làm theo lời mẹ dạy. Phải vâng lời mẹ. Mẹ nói thì không nghe. Mà bạn bè nó ới cái đi ra liền. Bạn bè nó bảo sao nghe vậy. Làm ngay. Còn mẹ nói đi nói lại vẫn không chịu nhớ, không chịu làm. Vậy mà nói rằng yêu mẹ là yêu thế nào? Đấy, thưa anh chị em. Mình nói rằng mình yêu mến Chúa mà không nghe lời Chúa thì thế nào gọi là yêu mến Chúa? Là kẻ lừa dối chính mình thôi. Là kẻ mà chỉ yêu Chúa bằng đầu môi chót lưỡi. mà lòng thì xa Chúa. Vì nếu mà lòng mình gần Chúa thì mình phải nhớ lời Chúa, mà nhớ lời Chúa bằng cách là đem ra mà thực hành. Đây không có thực hành lời Chúa, bằng chứng là gì? Bằng chứng là cái chính thì coi là cái phụ thì coi là cái chính. Ví dụ, cái việc rửa tay trước khi ăn, một nghi thức thôi mà. Nghi thức nó phải truyền tải cái nội dung của bên trong. Cái nghi thức nó không nghĩa lý gì cả. Nghi thức có thể thay đổi, nay thế này mai thế khác, nhưng mà cái nội dung nó mới là điều quan trọng. Tẩy rửa, rửa tay là để nói đến cái việc rửa tâm hồn mình cho nó sạch. Còn bây giờ rửa tay không còn là nghi thức nữa, mà là buộc 5 ca, trong đó có một cái ca là phải rửa tay vì tránh virus corona, chuyện sống còn. Cho nên là trước khi tiếp xúc với cái gì cũng rửa tay, tiếp xúc xong cũng phải rửa tay. Và rửa tay thường xuyên, không những là rửa bình thường mà phải rửa kỹ bằng nước khử khuẩn, bằng xà bông, rửa đi rửa lại, chứ không phải chỉ là khuấy khoáng như ngày xưa mình cứ rửa cho nó qua. Bây giờ là phải hết sức cẩn thận, lý do sức khỏe, bảo vệ cộng đồng, không bị lây lan, lây nhiễm virus corona. Vì, và không được bắt tay nữa, tuyệt đối rồi. Không biết đến bao giờ thì mới có thể trở lại cái việc bắt tay. Cho nên cái việc bắt tay xưa giờ có bao giờ mình nghĩ rằng nó sẽ không được sử dụng không? Mà bây giờ cấm tuyệt đối luôn. Đấy, còn ôm hôn thì càng không bao giờ nữa. Bắt tay còn chưa được không chi mà ôm, ôm còn chưa được không chi mà hôn. Tất cả những nghi thức đó nó có thể thay đổi. Nghi lễ đó nó có thể thay đổi. Nhưng mà cái nội dung bên trong thì không được quên, không được bỏ nó. Khi làm cái bên ngoài thì phải nhớ rằng cái bên ngoài đó nó diễn tả cái gì bên trong. Phải phân biệt cái nào là chính, cái nào là phụ. Nghi thức là phụ. Nội dung, cái ý nghĩa của nghi thức ấy mới là chính. Chào hỏi là nghi thức, mà mục đích chào hỏi là con cái lễ phép với cha mẹ, học trò lễ phép với thầy giáo. Bạn bè chào hỏi nhau là diễn tả tình bằng hữu với nhau. Còn mặt thì chào đó, miệng thì cười, miệng thì thư thốt nói cười, mà trong bụng thì chứa một bồ dao găm. Những cái xã giao mà, những cái ngoại giao mà, trời ơi cười tươi lắm, ôi rồi thắm thiết tình hữu nghị lắm. Mà vừa mới thăm thiết tình hữu nghị xong mà đem quân sang đánh người ta liền. Có khi còn đang trên bàn này hội nghị đó, nhưng mà sau lưng đã đem tàu vào biển Đông để sẵn rồi. Mà không ký cái hữu nghị này ấy, thì là coi như là chiến tranh. Thì thưa anh chị em, cái điều đó nó chả nghĩa lý gì hết. Hoặc là mình chào hỏi người ta nhưng mà ký xong là lừa đảo, lừa dối, lừa gạt. Khủng khiếp lắm thưa anh chị em. Ngày hôm nay, nhờ virus corona đó, nó gạt bỏ hết tất cả những cái nghi lễ, những cái nghi thức, những cái hình thức, để cho thấy rõ cái nào là cái cốt lõi cần giữ lại. Những cái mà ta tưởng rằng không bao giờ thay đổi được, nhưng mà bây giờ cũng thay đổi thôi. Có giờ mà nói rằng gặp nhau phải đứng cách xa 2 thước không? Mà bây giờ đó, đứng gần là chết á. Rồi chừng bị phạt không chừng. Phải cách xa 2 thước, 5 thước luôn. Vì virus nó có thể bắn tới 5 thước chẳng hạn. Những cái đó mình nghĩ rằng sao mà bỏ được cái nghi thức đó? Bây giờ không bỏ cũng phải bỏ. Cho nên đó là điều mà tôi thấy chính Đức Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn trong thư gửi các phó tế chuẩn bị thụ phong linh mục và đã thụ phong linh mục rồi, ngày vừa rồi 25 tháng 8 2021. Thì Ngài nói là gạt bỏ điều phụ thuộc để tập trung vào điều chính yếu. Bây giờ, nghi lễ chuyển chức diễn ra âm thầm, khấn dòng, khấn đầu, khấn trọn, khấn đơn, khấn trọn cũng thế. có kỷ niệm 25 năm khánh dòng, 25 năm linh mục hay 50 năm khánh dòng, 55 linh mục cũng thế. Âm thầm lặng lẽ, một mình người ấy với người chủ tế, với ban nghi lễ phụng vụ mà thôi, cha mẹ cũng không thể tham dự được. Không có khách mời, không có tiệc tùng, không có chụp ảnh, không có trang trí, không có video, không có cái gì hết, để hoàn toàn hướng lòng về Chúa mà cảm nghiệm sâu xa ân sủng biến đổi mình. Không có những cái bên ngoài nữa rồi. Gạt bỏ điều phụ thuộc để tập trung vào điều chính yếu. Chúng ta nói nhiều, chúng ta ao ước nhưng không làm được. Covid lại giúp chúng ta làm được. Có thể chúng ta bất đắc dĩ phải chấp nhận hoàn cảnh này, Đức Tổng nói. Nhưng thực sự đây là cơ hội ân phúc. Đây là cơ hội ân phúc để chúng ta trở về với điều chính yếu. Tinh thần thế tục đã lôi chúng ta đi xa tinh thần của Chúa nhiều quá rồi. Phải quay về thôi. Phải quay về thôi. Đức Tổng viết cầu anh chị em nghe, cách đây vài chục năm, thế hệ các linh mục sống trong thời kỳ khó khăn đã không hề có sự trang trọng bên ngoài, chỉ có điều chính yếu. Chỉ có một giám mục với người thụ phong, không ai biết, không ai dự, không áo lễ mới, không lễ tạ ơn tưng bừng, không lời chúc mừng, không quà cáp, không tiệc tùng, không chụp ảnh, không có gì. Tuyệt nhiên không có gì ngoài thánh chức linh mục. Nhưng nhờ được thanh luyện để tập trung vào điều chính yếu, các linh mục của thời kỳ khó khăn ấy đã sống chức linh mục của mình cách phong phú, đầy sức sống nội tâm, đầy nhiệt thành dấn thân phục vụ, đầy can đảm và sức mạnh để hy sinh, chịu đựng gian khổ, đầy niềm vui và trung tín, tuân giữ lời cam kết khi thụ phong. Ngược lại, khi người ta có nhiều niềm vui bên ngoài, thì con người nội tâm lại dễ có nguy cơ yếu đi, và phẩm chất đời linh mục cũng bị ảnh hưởng. Cảm ơn Chúa đã để cho COVID huấn luyện ta. Có hai câu mà tôi thấy trong lá thư này, tôi suy nghĩ rất nhiều. Chúng ta nói nhiều, ao ước nhiều nhưng không làm được, đó là gạt bỏ điều phụ thuộc để tập trung vào điều chính yếu. Nhưng COVID lại giúp ta làm được. Và cảm ơn Chúa để cho COVID huấn luyện ta gạt bỏ những cái phụ thuộc để tập trung vào cái chính yếu. Giá mà mình tự ý mình làm được hay hơn chứ. Phải để COVID giúp mình mới làm được à? Giá mà mình để lời Chúa huấn luyện mình hay hơn chứ, lại phải Chúa dùng COVID mà huấn luyện mình, đau chứ nhỉ? Chị em có thấy đau không? Đau chứ, buồn chứ. Và người buồn nhất là ai? Là chính Chúa. Dân này nó thờ ta bằng môi bằng miệng, mà lòng nó thì xa ta. Luật Chúa, giới răn của Chúa, phúc âm, lời Chúa thì nó không giữ, mà nó chỉ giữ những cái tập tục của phàm nhân mà thôi, những cái truyền thống, mà cái truyền thống có thể ngày xưa nó phù hợp, bây giờ nó không phù hợp nữa thì nó giữ cho bằng được. Còn lời của Chúa là lời không thay đổi, trước sau như một, nơi người không hề có sự thay đổi thì nó lại coi thường, nó lại gạt bỏ. Các ngươi gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm, có đau không? Điều răn của Chúa thì bỏ mà truyền thống của người phàm thì lại giữ. Cho nên Chúa phải dùng COVID mà giáo dục mình ư, huấn luyện mình ư? Chúa phải dùng COVID mà giúp mình gạt bỏ điều phụ thuộc để tập trung vào điều chính yếu, để giúp mình quay về thôi, vì tinh thần thế tục đã lôi mình đi xa tinh thần của Chúa quá rồi. Quá nặng hình thức, quá nặng nghi lễ, rườm rà, tốn kém, màu mè, khoa trương, rồi bắt đầu nảy sinh ra cái sự gọi là kiêu ngạo ganh tị. Cái kiêu ngạo, cái ganh tị, khi mà người ta chú trọng đến bên ngoài thì sinh cái ganh tị, ganh ghét, giảm pha, nói xấu nhau, hạ nhau để mình nổi hơn, mình thắng thế, để mình qua mặt. Rồi mình sinh ra mình kiêu ngạo. Còn mình không được như thế, thua về hình thức, thì mình đâm mình lo mình hận thù, trả thù, báo thù. Khủng khiếp lắm thưa anh chị em. Chú đành lòng phải dùng cái này, giống như là phải dùng cơn hồng thủy để thanh tẩy con người thời Noel. Vì con người cứ ăn uống, cứ cưới vợ, cứ gả chồng, Noel đóng tàu thì người ta cười, người ta chê bỏ khùng khùng, mát mát, điên điên. Đến lúc mà hồng thủy nó đến thì không trở tay kịp nữa. Chú phải dùng nước hồng thủy để mà thanh tẩy quấn sạch. Bây giờ chú phải dùng Covid này để mà thanh tẩy tất cả những cái gì là phụ thuộc, để giữ lại cái gì chính yếu. Để ta thấy rằng là những cái đó không cần thiết. Đừng có cứng ngắc bám vào cái đó. Ngay cả luật phụng vụ, luật giáo hội còn có thể thay đổi mà. Chỉ có luật Chúa là không thay đổi thôi. Mà đôi khi ta nắm giữ luật của con người mà coi thường luật của Chúa. Cho nên Chúa phải bảo không có cái gì là tồn tại trên thế gian này ngoài ta mà thôi. Mọi cái bây giờ xáo trộn hết. Đúng là người giàu có trở về tay không. Biết bao nhiêu người giàu làm ăn lớn, đầu tư nhiều, bây giờ phá sản hoàn toàn. Biết bao nhiêu những cơ cấu, những nghi lễ, những thủ tục, những hình thức mà cứng ngắc, màu mè bây giờ. Tưởng rằng đó là muôn thuở và hãnh diện về những cái đó, mà đó là truyền thống đó. Tiêu hết. Tiêu hết. Chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót. Chúa nói với thánh nữ Faustina, cái chính yếu bây giờ là tình yêu và lòng thương xót. Lòng thương xót Chúa tồn tại mãi mãi. Vậy thì quay về với lòng thương xót Chúa đi. Hãy để cho lòng thương xót Chúa biến đổi mình đi. Và nắm cái điều cốt lõi là lòng Chúa thương xót. Còn những cái hình thức bên ngoài, những tổ chức về lòng thương xót Chúa, những cờ quạt, những tuyên hứa, những phù hiệu, những bằng cấp, vân vân, bây giờ tiêu hết rồi. Tiêu hết rồi. Còn lại là những người nào có lòng Chúa thương xót trong mình bây giờ lúc này, tín thác tuyệt đối vào lòng Chúa thương xót và quyền năng lòng thương xót Chúa, cầu nguyện với lòng Chúa thương xót và đem đó mà ra thực hành lòng thương xót Chúa. Lòng đạo đức tinh tuyền và không tùy ố trước mặt Thiên Chúa Cha là thăm viếng cô nhi quả phụ lâm cảnh gian truân, giữ mình cho khỏi mọi vết nhơ của thế gian. Và bây giờ mình có thể nói là thăm viếng những người nhiễm virus corona, những người bị trong vùng cách ly, vùng phong tỏa, những người không có công ăn việc làm, những người thất nghiệp, những người di dân, những người mà đang gầm cầu xó chợ, bây giờ không biết kiếm gì ra mà ăn mà uống, thì hãy thăm viếng họ, thực hành lòng bác ái với họ. Bây giờ thăm viếng cũng đâu phải như ngày xưa đến để mà gặp trước mặt rồi cho bắt tay rồi chào hỏi người tặng quà. Bây giờ thăm viếng vẫn hài thước, để đó rồi người kia đến lấy, để trước cửa người kia ra lấy, thế thôi. Mọi cái nó thay đổi. Vậy thì cái quà nó là chính, hay là cái nghi thức trao quà là chính? Người ta lại chú trọng cái nghi thức trao quà là chính, còn quà tượng trưng thôi. Cái thùng rất to, lên quay phim chụp hình, bên trong chẳng có gì cả thì nghĩa lý gì? Còn tôi chẳng cần thùng to, chẳng cần quay phim chụp hình. Đưa đây, đưa tiền tươi đây, lôi thôi gì hết. Bây giờ đó, tặng quà đó, có ngon cầm quà đi mà đưa tận tay đi, rồi ôm hôn tình thắm thiết hữu nghị rồi quay phim chụp hình đi, chết chắc với Covid luôn đi chứ. Đấy, việc có ngon mà đi tổ chức tiệc tạ ơn, tiệc khánh thành, tiệc khai trương, tiệc cái gì gì đi, tiêu tùng ngay ấy chứ. Thì tất cả những cái đó chúng cho nó gạt đi hết, mà có sao đâu. Giáo hội có khi nhờ vậy mà đứng vững hơn, chắc hơn, vì không phải xây dựng trên những cái hình thức bên ngoài, mà xây dựng trên đá tảng là Chúa nói trên đá này ta xây giáo hội, không có quỷ địa ngục nào có thể phá hủy được. Phêrô, con là đá. Mà Đức Giêsu hôm qua, hôm nay và mãi mãi, lời Ngài tồn tại mãi mãi, cái đó thì không bao giờ có thể thay đổi và không gì có thể phá hủy được. Mà lòng thương xót Chúa thì muôn đời tồn tại. Anh chị đi vào con đường lòng thương xót Chúa như vậy, cảm nhận được lòng thương xót Chúa như vậy, và đó là cái chính yếu của mình. Còn đừng có tranh cãi nhau chuyện này chuyện kia, cái hình thức này hình thức nọ hình thức kia, cứ suốt ngày tranh tụng là đóng đinh với đóng đanh là thế nào, để làm cái gì thưa anh chị em? Những lời kinh rồi cũng thay đổi, nghi lễ phụng vụ rồi cũng thay đổi mà. Mà ta quá chú trọng vào nghi lễ phụng vụ, còn ý nghĩa thì lại chẳng để ý. Quá chú trọng vào bài hát, cuối cùng bài hát nói cái gì cũng chẳng biết. Khổ không? Uống chứ. Vất vả cuối cùng nấu nướng cho kỹ vào, làm màu mè hình thức cho thật nhiều vào. Bây giờ tôi hỏi anh chị em hai món. Một món bày ra đĩa rất đẹp, đĩa vàng, đũa ngọc thì bằng kim cương đi, món ăn nhìn rất là sang trọng. Còn một cái là lá chuối. Ôi xôi. Hay là khoai lang nướng, khoai lùi bếp nó ngon hơn lá vàng. Nhưng mà cái kia nó chỉ là cái hình thức, còn bên trong là cám heo hay là cái gì đi. Anh chọn gì, em chọn cái nào? Bụng đang đói, đang chết đói, thì lúc đó có cái đĩa vàng hay là đũa ngọc cũng vứt đi hết. Tôi cần là cái đồ ăn trong cái đĩa đấy. Muốn đựng bằng cái lá chuối cũng được, muốn đựng bằng cái mẹt cũng được, muốn đựng bằng cái bát sành cũng được, bát sắt, bát nhôm gì cũng được. Cái điều quan trọng là cái đồ đựng bên trong nó ăn được hay không và có ngon hay không. Còn mà đĩa pha lê mà cùng cái món ăn chỉ là cắm heo thì cũng vứt đi. Đó, anh chị em nghĩ coi. Vậy mà bây giờ người ta cứ chú trọng vào những cái đĩa mà không chú trọng vào món ăn. Vì thế bây giờ người ta bày ra những cái hình thức bên ngoài rất là đẹp. Đến những nhà hàng họ bày ra rất là đẹp. Nhưng mà xin lỗi, về nhà mẹ tôi nấu khi còn ngon hơn. Mẹ tôi bảo về nhà ta nấu cho còn ngon hơn. Nhà hàng thì người này bê ra đĩa to, ăn được có tí xíu mà nó chẳng ngon lành gì. Mà hình thức thì rất đẹp, rất sang trọng. Ghế dứt, nệm dứt, rồi hoa, rồi đèn, rồi ánh sáng, rồi đủ thứ, toàn những cái hình thức như thế. Và bây giờ người ta quá chú trọng cái đó, nhất là đám cưới chẳng hạn. Cô đâu chú rể bây giờ, những đám cưới khổ vì cái chả lẽ người ta như thế này mà mình không làm. Người ta cười cho. Thế là cứ đua nhau. Cho nên những nhà hàng nó cứ vậy mà nó sơi tiền thoải mái. Một mâm cỗ 12 người, nhà làm cỡ chừng triệu, cô đó phải 10 triệu gấp 10 lần. Mà ăn cỗ nhà hàng thì về phải ăn bù, đói. Tức cả chỗ đó, vừa tốn tiền vừa đói. Trong khi đó ăn nhà vừa rẻ vừa no lại không thích, không chịu bảo vệ, nó quê không, nó không có sang. Sang mà chẳng được cái ích lợi gì đâu. Đĩa rõ to, mâm rõ đẹp, cùng đồ ăn ít dở. Thì thưa anh chị em, những cái hình thức bên ngoài bớt đi. Đức Tổng nói rất rõ. Và vì thế mà ví dụ muốn làm linh mục thì phải biết làm đầy tớ. Chịu chức phó tế là để tập làm đầy tớ, để sau này khi thụ phong linh mục sẽ biết làm đầy tớ của dân chúng. Thụ phong linh mục không có nghĩa là từ nay không còn là đầy tớ nữa, mà trái lại phải là đầy tớ đi xuống thấp hơn nữa là đầy tớ suốt đời. Hãy nhớ mình chả là gì đâu. Từ bụi tro Chúa nâng con lên, Chúa nâng con lên nhưng con vẫn chỉ là bụi tro mà thôi. Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết quay trở về với điều chính yếu. Tinh thần thế tục đã lôi chúng con đi quá xa tinh thần Chúa rồi. Xin Chúa chúng con quay về thôi, để chúng con không phải nghe lời của Chúa. Qua ngôn sứ Isaiah đã nói, dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta.
Mời những người trẻ ngày hôm nay sống thật, nói thật lên để chia sẻ làm chứng cho mọi người. Mời các bạn, bạn đi từ bạn nào rồi, mời bạn. Cứ từng cặp một lên nha, rồi hai bạn, mời bạn. Bạn được tên gì?
Dạ thưa cha là...
Con tên gì?
Con tên là Maria Nguyễn Thị Kim Nhung, con ở giáo xứ Bùi Vĩnh thuộc giáo phận Xuân Lộc. Con xin chia sẻ là khi mà con sống ở bên Nhật thì con có quen với một người bạn, nhưng mà quen được hơn một năm thì chúng con chia tay vì gia đình của bạn là không có đồng ý cho bạn con theo đạo. Và bạn con cũng hỏi con là có thể là theo đạo của bạn con được hay không. Con thì con không có bỏ Chúa được cho nên là tụi con chia tay.
Bạn con đạo gì?
Dạ bạn con đạo Phật. Dạ xong rồi quãng thời gian sau đó là thật sự là rất là khó khăn đối với con, vì con ở bên đó không có một mình thôi, không có bố mẹ, không có bạn bè gì hết. Và người duy nhất mà con có thể chia sẻ được là Chúa thôi. Và may mắn là con cũng lên YouTube rồi con tình cờ con biết được đến những bài giảng lòng thương xót của cha. Và qua đó thì con nghe được, mỗi ngày con đều nghe, và cho đến tận bây giờ ngày nào con cũng nghe những bài giảng của cha qua YouTube. Rồi cứ mỗi giờ chiều thì con viếng lòng thương xót Chúa. Thật sự là cho dù chuyện tình cảm của con nó không có được như con mong muốn, nhưng mà bây giờ con rất là bình an. Và con vẫn nhớ mãi cái câu đầu tiên mà cha ghi trong quyển Những lá thư không gửi của cha, là cha hiểu những gì con đã và đang trải qua. Thật sự rất là khó cho con, và cùng lúc cha gửi những tâm hồn của các anh chị em thương mến con thay cha an ủi con. Có cay đắng thì cũng có ngọt bùi, có thánh giá thì cũng có chúc phúc đi kèm, cha sẽ không phụ lòng con đâu. Và chính cái câu nói mà trong con đọc được trong cái quyển sách đó đã vực dậy tinh thần con rất là nhiều. Đúng là Chúa không có phụ con, nhưng mà trong suốt 20 mấy năm qua, nhiều lúc con đã phụ Chúa rất là nhiều. Và con nghĩ cho đến tận bây giờ, khoảng mấy tháng nay thôi, thật sự con mới thương Chúa thật sự. Và con nghĩ con cũng giống như Thánh Augustino thôi, đó là con yêu Chúa đã quá muộn màng rồi.
Bạn là làm tôi nổi gà da gà lên. Thực sự có những người trẻ ngày hôm nay họ dám nói thật như vậy, họ dám sống thật như vậy. Bạn ở bên Nhật được bao lâu và làm gì bên Nhật?
Dạ con làm 3 năm và con làm bên thực phẩm.
Bây giờ bạn có qua lại Nhật nữa không?
Dạ chắc không ạ.
Thưa anh chị em và thưa các bạn, một người trẻ mà đi vào tình yêu, mà ta vẫn nói đường vào tình yêu có nhiều trái đắng mang tên khổ qua, mà đã biết không mong sum họp nữa mãi, bận lòng chi nữa lúc chia tay, mà mình có duyên mà không có nợ mà dám can đảm, khó lắm thưa các bạn. Vì bạn ấy là người Công giáo, người yêu của bạn ấy là người đạo Phật, mà bên gia đình của anh ấy thì không cho anh ấy theo đạo. Và anh ta thì nói với cô này đó là em muốn lấy anh thì em phải theo đạo Phật. Cô ấy phải lựa chọn giữa hai cái, một là tình yêu Thiên Chúa, hai là tình yêu con người. Khó lắm thưa các bạn. Nếu mà bạn ấy vì tình yêu con người mê đắm, có thể là vì mê đắm xác thịt chăng, có thể cũng có thể là tình yêu thật chăng, mà dám cân đo đong đếm lấy tình yêu của con người mạnh hơn tình yêu Thiên Chúa. Và có nhiều người ngày hôm nay đã làm công việc đó, là đã phụ tình Chúa. Như bạn ấy nói, hơn 20 năm con đã phụ bạc Chúa mà Chúa vẫn không phụ con. Tôi cũng vậy. Bạn nói làm tôi nổi da gà là vì chính câu nói của bạn cũng đánh động vào tôi. Bao nhiêu năm tôi đi theo Chúa trong tư cách là tu sĩ, là linh mục, Nhiều lần tôi cũng đã phụ tình Chúa mà Chúa vẫn không phụ tôi, đưa tôi đến với các bạn đây để tôi chia sẻ với các bạn. Tôi cũng chẳng hơn gì bạn đâu. Nếu mà không có ơn của Chúa thì tôi cũng chạy theo thế gian, theo tiền của, theo danh vọng, chức tước để mà nhiều khi nghĩ cũng buồn. Cái thằng học trò của mình ngày xưa, lúc tôi đã làm thầy rồi tôi làm linh mục, thì nó vẫn chỉ là một đứa học sinh, rồi làm huynh trưởng là giáo lý viên. Rồi sau đó thì nó muốn đi tu, tôi hướng dẫn nó đi tu. Bây giờ nó đi tu rồi, nó lên nó làm cha xứ một xứ lớn, cha xứ xứ phó, rồi cha xứ một xứ lớn ở thành phố. Mình gặp nó, anh, thưa cha, bây giờ cha làm cái gì? Tao, nhà bè. Nó làm cha xứ hay cha phó? Chẳng cha xứ, chẳng cha phó. Tôi chẳng có một cái chức nào gì cả, giáo điểm tin mừng thôi, chứ còn không biết gọi là cha xứ, mới gọi là cha phó, gọi là cha gì. Thôi làm cha là được rồi, nhà bè. Thì thưa anh chị em, cũng căng lắm. Thì giống như người bạn trẻ này, bây giờ mình phải lựa chọn giữa là theo Chúa và theo người yêu của mình. Một cái đau lắm chứ. Và đây là cái cảm nhận của một người bị gọi là bị là thất tình, đúng không? Bạn có cảm đó là thất tình không?
Dạ có.
Vâng, đó là chuyện thất tình. Mà nhiều người thất tình thì lại mà, em ơi nếu mộng không thành thì sao?
Anh không buồn.
Mua chai thuốc chuột uống vô là rồi. Có nhiều người bạn trẻ đã giải quyết bằng như vậy, mộng không thành mà tình như không thành thì ta đi uống thuốc chuột để ta chết. Và bạn ấy đã lựa chọn được một người yêu, người lý tưởng, đó là Giêsu. Tôi gửi tặng cho bạn người mà bạn đã lựa chọn làm người yêu của bạn. Người này mới là người không phụ bạn. Còn cái anh chàng kia, nếu mà bạn bỏ Chúa mà bạn theo đạo của người ta thì người ta cũng sẽ nói bạn rằng Chúa mà bạn còn bỏ thì huống hồ người yêu của bạn, đúng không? Chúa mà bạn còn bỏ huống gì chồng của bạn. Nếu mà một ngày nào đó bạn bỏ Chúa, bạn theo cái thằng đó, thì thằng đó sẽ bảo rằng nếu một ngày kia mà cô gặp một cái thằng nó đẹp trai hơn tôi, nó giàu hơn tôi, cô cũng bỏ tôi mà cô theo nó thôi, đúng không thưa anh chị em? Đúng không? Cho nên đây là một sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Một tràng pháo tay thật lớn thưa các bạn. Tặng cho con máy 300 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót. Và đây là cây quạt Nhờ Mẹ Đến Với Chúa và cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Chúa chúc lành cho con nhé. Rồi, mời bạn.
Thưa cha và cộng đồng, con tên Maria Lê. Con tên Maria Lê Thị Tí Hằng, 25 tuổi, ở giáo xứ Tha La, giáo phận Phú Cường. Cách đây 2 tháng con đi bệnh viện ung bú, khám bác sĩ ung bú bảo con bị bú ác tính. Kêu bú ác tính ở vú, kêu con nhập viện mổ liền, nhưng con xin chuyển qua bên bảo hiểm làm lại từ đầu. Con có chạy đến Lòng Thương Xót Chúa, nhờ cha đặt tay và nhờ cha cộng đoàn cầu nguyện Lòng Thương Xót cho con và gia đình con, cũng mỗi tối đều cọc kinh cầu xin Lòng Thương Xót Chúa. Và nhờ Chúa đã nhậm lời, ngày 7 tháng 8 con có quay lại lấy kết quả thì bác sĩ nói con là bú lành.
Hallelujah. Đây là một người ở Tha La Xóm Đạo. Con biết bài hát Tha La Xóm Đạo không?
Biết đâu. Dạ biết.
Hát thử coi. Hát câu.
Dạ con không thuộc.
Hát một câu thôi.
Dạ con không thuộc.
Một câu thôi.
Đây Tha La Xóm Đạo.
Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Cái bài Đây Tha La Xóm Đạo có bài hát đó. Bạn ấy, bạn làm nghề gì?
Dạ con làm công nhân.
Vâng, một người công nhân mà khám phá ra là mình có khối u độc ở giọng của bạn là ở vú đó. Là người nam mà, thì chúng ta thấy rằng là cả một cái tương lai nó sụp đổ đen tối. Và thay vì chạy đi tìm những phương tiện thế gian, bạn đã chạy đến với Lòng Chúa Thương Xót. Và bạn đã được Chúa chữa lành. Và bây giờ thì người ta khám lại và cái bướu đó là bướu lành, không có gì độc cả. Để tặng cho bạn cái máy 300 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng và cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu, móc khóa Lòng Chúa Thương Xót. Và còn bạn còn thiếu một món quà nữa, đó là đây là chàng chuỗi mà bạn đeo vào trong tay để cho bạn tạ ơn Chúa Đức Mẹ đã chữa lành cho bạn nha. Rồi xin mời 1, 2, 3 bạn. Cho bạn lên móc. Rồi, bạn được ơn gì của Chúa?
Dạ, thưa cha, con được ơn chữa lành.
Bạn được Chúa chữa lành cái gì? Bạn nói to lên cho mọi người nghe.
Dạ, thưa cha, con bị bệnh hồng ban nút được hơn 3 năm rồi.
Bệnh gì?
Hồng ban nút, được gọi là lút ban đỏ.
Lupus ban đỏ, phải không?
Dạ, đi khám thì bác sĩ kêu là bị mãn tính, con nếu mà chết thì con cũng mang nó theo luôn. Rồi cái hôm Tết á, con có phát hiện ra con có một cái cục hạch ở cổ. Rồi bác sĩ cho con đi mổ, rồi con đi mổ luôn, con làm theo bác sĩ luôn. Rồi xét nghiệm thì nó là một cái cục hạch hạch lao á cha. Xong rồi con phải điều trị, con điều trị được một tháng thì con lại uống nhiều thuốc quá, nó chuyển qua gan, nó bị men gan tăng. Rồi con phải đi bệnh viện, con nằm viện hơn một tháng. Khi đó con suy sụp lắm, con không ăn được mà uống thuốc vô là cứ bị ói. Rồi ăn không ăn được cứ bị ói vậy, người thì ốm. Rồi các bạn lên thăm, các bạn kêu chắc con nhỏ này nó không qua khỏi rồi. Rồi sau đó con đã đăng cái status của con vô trong cái nhóm nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi có một bạn đã cho con số điện thoại của cha. Rồi con nhắn tin cho cha, rồi... sau đó con xin bác sĩ xuất viện mà bệnh tình của con chưa có khỏi. Hay con cũng cố tình con xuất viện luôn. Rồi lần đầu tiên con xuống đây. Rồi con không được đặt tay đâu, con ngồi ở trong đây nhưng mà cha không có đặt tay. Với lại con khi đó con đi lại không có được, em trai con phải cõng ngoài đường vô đây luôn. Rồi con nói không được đặt tay con buồn lắm, con chỉ cần sờ đến cái tà áo của cha con cũng đã mãn nguyện rồi. Rồi sau đó con đi, con nóng quá con lết lại cái bàn, con mua cái quạt, xong cha lại đó con nhờ cha đặt tay, rồi con cầu nguyện thêm nữa. Rồi con sau khi về thì con không có bị ăn cơm, không có bị ói nữa mà cũng không có bị mệt, rồi con đi lại được, rồi cái bệnh hồng ban nút của con cũng biến mất luôn.
Lupus ban đỏ không còn nữa.
Dạ dạ.
Hallelujah. Rồi mời các bạn giơ cao cái quạt lên. Hallelujah. Hallelujah. Thưa anh chị em và thưa các bạn, Chúa thử thách chứ. Một người mà người em cõng đến đây nha, chứ cô ta không đi được phải cõng đến đây mà vô nhà thờ ngồi mà không được đặt tay, có buồn không?
Dạ có.
Dạ có. Mà Chúa thử thách, cuối cùng Chúa không cho đặt tay ở đây mà Chúa cho ra cái quầy phục vụ, cô mua cái cây quạt rồi cô gặp tôi đặt tay cho cô ấy. Vậy mà cô ấy về rồi Chúa chữa lành cho cô ấy. Ngày hôm nay có ai cõng con đến đây không?
Dạ không, con tự đi ạ.
Cô đã tự đi lại được rồi. Thưa anh chị em, đây là một người em đã cõng đến và bây giờ đã tự đi lại được. Cho tặng con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi Chúa chữa lành cho con. Người kế tiếp con.
Dạ thưa cha. Thưa cha.
Con tên là gì?
Con là Nguyễn Thị Toan ạ. Con Nguyễn Thị Toan ạ. Năm nay con 40 tuổi ạ. Con được ơn là Chúa chữa lành cho con gái con ạ. Lúc con gái nhà con đi bệnh viện, 4 bệnh viện, thứ nhất là bệnh viện Bạch Mai đi tìm cũng không thấy bệnh. Đến bệnh viện thứ tư thì bác sĩ bảo con gái con là bị không tìm ra thấy bệnh thì đưa lên tuyến trên để đến thứ hai để mổ. Thứ sáu là bác sĩ nói là đưa lên tuyến trên để mổ, để lấy tí phổi để đi xét nghiệm xem là bệnh gì. Thế thì con mới, các chị nhà con mới, mẹ con bảo là thôi con ơi, con phải nhắn tin cho cha để xin cha và cộng đoàn để cầu nguyện cho, để tìm Chúa cho tìm thấy bệnh ấy. Thì con nhắn tin cha thì Chúa cho con tìm thấy bệnh. Thì con gái nhà con, bác sĩ bảo là cháu Ngọc Anh không phải mổ nữa, bây giờ là tìm thấy bệnh rồi đấy, đi điều trị trong một tuần đấy là được ra xuất viện cha.
Hallelujah. Ta gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là ai?
Ngọc Anh ạ.
Con là mẹ.
Chúa, tôi tưởng người là người khác. Thưa anh chị em, đây là hai mẹ con. Đây là nãy giờ cô ấy nói về cái đứa con gái cô bị bệnh là cái con này đây. Nãy giờ tôi cứ tưởng là hai người không quen biết gì với nhau, tưởng cái cô này tiếp theo đây làm chứng. Con nói lại con tên gì?
Dạ, con đây tao, con tên là Anna Nguyễn Thị Ngọc Anh ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con 20 tuổi ạ.
20 tuổi, rồi lúc mà bác sĩ khám nói là con bệnh gì, bác sĩ có biết không?
Con chỉ bị là kiểu như con bị bệnh lupus ban đỏ, xong nó phá trong cơ thể con ạ, bị tràn dịch đa màng với cả đau các khớp chân tay ạ. Thế là bác sĩ chỉ đoán được, bác sĩ chỉ chữa cho con kiểu viêm khớp với cả viêm phổi thôi ạ. Nhưng mà cứ được một tháng sau lại nhập viện tiếp ạ. Vâng, đấy thì xong cứ đi nhiều bệnh viện, cuối cùng cũng tìm ra bệnh ạ. Xin Chúa.
Và bây giờ thì đến đây Chúa đã chữa lành cho con. Bây giờ con muốn nói với những người đau bệnh điều gì?
Cứ tin và cầu nguyện với Chúa sẽ được ạ.
Cứ tin và cầu nguyện cùng Chúa thì sẽ được. Đây tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi Chúa chúc lành cho hai mẹ con của chúng con. Rồi xin mời hai bạn. Rồi bạn tên là gì?
Dạ, con thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Linh năm nay. Con thưa cha, con năm nay...
To lên. Lên to, nói.
Con là Maria Nguyễn Thị Linh.
Bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 21 tuổi.
Rồi, 21 tuổi, Linh 21 tuổi, còn con?
Con là Francisco Nguyễn Văn Hời, con năm nay 23 tuổi.
21, 23, chúng con là gì của nhau?
Là người yêu.
Là người yêu, bao giờ thì cưới?
Dạ, 3-4 năm nữa.
3-4 năm cưới, 3-4 năm nữa mới cưới. Chúng con được ơn gì của Chúa, nói to lên cho mọi người nghe.
Dạ, con đến đây thì con đến làm chứng cho tình yêu của chúng con á. Vì mỗi lần chúng con đến đây là chúng con cảm thấy về, chúng con cảm thấy yêu thương nhau, với là tôn trọng nhau, với là hiểu nhau hơn á. Nên là con cảm thấy là chúng tình yêu của chúng con chúng được Chúa ban cho chúng con được hiểu nhau, với yêu nhau hơn á.
Vâng, thưa anh chị em, hai bạn đang ở trong những ngày tháng mặn nồng của tình yêu. Là một bạn 21, bạn 23 đang sống trong tình yêu. Hai người đang sống trong anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ gom mây. Mẹ cái thằng chán quá. Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài. Đây là họ đang sống trong lâu đài tình ái. Và trong lâu đài tình ái ấy, như bạn ấy đã nói là mỗi lần chúng con đến đây cầu nguyện lòng thương xót, thì chúng con thấy rằng chúng con hiểu nhau nhiều hơn và yêu thương nhau nhiều hơn. Đấy mới là điểm quan trọng. Thay vì họ hẹn hò nhau ở ghế đá công viên gợi ra thành phố, mà mỗi lần đi ngang qua các công viên, các ghế đá công viên, mấy em nó ngồi trong ngồi, nó chở tôi đi, nó bảo cha nhắm mắt lại. Bảo sao mà đi nhắm mắt lại, cha nhắm mắt lại. Nó cứ bảo nhắm mắt lại, người ta đang bắt ếch cha. Bảo ếch thì đem về xào lăn, sao lại không mình cho ta xuống ta bắt ếch ta ăn. Bảo ếch này không ăn được, cho nhắm mắt lại, cho ăn là cho xuống hỏa ngục. Thì người ta cứ rủ nhau ra ghế đá công viên, người ta cứ ôm nhau. Rồi nó cái hay ở cái chỗ này là đi đâu người ta cũng dành ghế, mà đến ghế đá công viên người ta nhường nhau một cái ghế. Các lẽ có hai cái ghế thì mỗi đứa một cái ghế, nó không ngồi, nó bảo là nhường cho người khác. Hai đứa nó ngồi một ghế mà thôi, thế chứ. Ghế ngồi thì có bốn chân mà ghế chúng mình chỉ có hai chân, thế mới chứ. Thì nếu mà người ta hẹn hò nhau ở những cái chỗ ghế đá, ở gầm cầu, ở ngoài phố chợ vân vân và vân vân, thì cái tình yêu đó khó bền. Nhưng mà dám có sự lựa chọn như thế này, lựa chọn cái chính yếu, cái cốt lõi, chứ không lựa chọn những cái hình thức bên ngoài. Những cái hình thức bên ngoài nó mau qua lắm, mà hai bạn này dám lựa chọn cái cốt lõi, không phải cái nghi lễ, không phải hình thức, nhưng mà đến hai người dắt tay nhau đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót, về và cảm thấy mình hiểu nhau nhiều hơn, mình yêu nhau nhiều hơn. Con.
Dạ, con tới đấy một làm chứng cho bố con á.
Dạ, bố con sao?
Bố con... con được rất nhiều ơn, nhưng mà ơn lớn nhất của gia đình con á là được tới đây và sùng đạo hơn nữa. Từ khi vào đây thì gia đình con luôn đọc kinh 3 giờ chiều và lúc sáng và kinh tối. Và
bố còn không?
Ơn thứ hai của con là năm ngoái bố con tháng 12 năm ngoái vừa rồi á, bố với mẹ con vào đây thì Chúa đã chữa lành bệnh dạ dày và bệnh cao huyết áp cho bố con. Và đến mồng 3 Tết thì Chúa thử thách bố con thêm một lần nữa là bố con không thở, khó thở với là không ăn.
Khó gì? Khó thở là khó gì? Rồi cuối cùng sao?
Ý là bố con bị tắc độc mạch tim á cha. Rồi là không thở được, ăn không ăn được, cứ nằm liệt vậy á. Ý là Chúa thử thách bố con á, ra mồng 3 Tết nằm liệt vậy rồi đưa ra bệnh viện huyện, thì bệnh viện huyện không biết bệnh gì hết. Rồi chuyển ra bệnh viện huyện tỉnh. Chuyển ra tỉnh thì không. Rồi chuyển ra bệnh viện Hà Nội thì người ta nói là phải mổ nội soi. Thì bố con có báo là
cuối cùng thì
con lên đây con viết lời khấn với nhờ cha với cộng đoàn cầu nguyện cho bố con là nếu thánh ý đẹp.
Cuối cùng xong.
Cuối cùng thì mổ nội soi cũng không mổ được, người ta bắt là phải mổ. Cuối cùng thì bố con không mổ nữa và bố con vào đây và bây giờ đã lành hết bệnh.
Nó cần mỗi cái đó, không cần mố với thớ gì cả. Mày cứ suốt ngày cứ mố với thớ, mày hiểu cái gì không? Là bố là khỏi, là quan trọng. Rồi bây giờ chú con có món quà gì đây?
Bánh hành chua. Yeah. Bánh hành chua để dâng cho cha.
Vâng, bạn ơi dâng bánh lễ cho cộng đoàn để bánh lễ này sẽ trở thành mình Thánh Chúa nuôi dưỡng cộng đoàn chúng ta. Còn con?
Còn đây là bức tăng theo con lên đây mong cha làm phép để con đưa về cho bố mẹ con ở nhà để Chúa luôn đồng hành với bố mẹ con và gia đình chúng con suốt cuộc đời còn lại ạ.
Cái này là con làm hay là sao?
Dạ, lúc bố con gặp cơn nguy kịch thì con đã mua bức tranh này về gắn từng hạt đá để dưng bố con trong bàn tay của Chúa.
Vâng, thưa các bạn, đây là những lời cầu nguyện bằng những hạt đá. Tức là khi bố bạn ấy bị bệnh thì bạn mua cái này về và tự ngồi mỗi lời cầu nguyện là gắn một hạt đá, mỗi lời cầu nguyện là gắn một hạt đá, dán từng hạt đá vào, trở thành tấm ảnh lòng Chúa thương xót bằng những hạt đá đây, thưa các bạn. Rồi gửi cho bố con cái máy để bố con nghe, để con khỏi về thớ. Có chưa? Có rồi. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi xin mời bạn lên mắt. Rồi con có mổ không? Có thớ không?
Dạ con được nhiều ơn lắm, nhưng con xin kể được một ơn đầu.
Chắc lại cũng mổ thớ rồi.
Dạ thưa cha, con đã hiếm muộn 19 năm. Con đã hiếm muộn 19 năm, không có con, giờ con...
Con cái gì?
Xin Chúa và cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con ấy đã được có bầu 8 tháng rồi. Con
bị hiếm muộn bao nhiêu năm?
19 năm.
19 năm. 19 năm và bạn đã đến đây cầu nguyện và bây giờ đã có bầu được.
Dạ, được 8 tháng.
Được 8 tháng. Hallelujah. Rồi sao bạn biết hai bạn là người có đạo hay không?
Dạ thưa con, cha con đầu gốc ạ.
Còn chồng?
Dạ chồng con cùng đầu gốc ạ. Dạ rồi con vào đây rồi con xin được rồi, chồng của con cùng bị bệnh phổi, một bên là bị nát. Còn một bên là phì xẹp phổi thì con đưa chồng con lên bệnh viện. Bệnh viện nói là giờ con phải nhập viện để cứu chữa nhưng mà phần đa là cô chắc là chết. Nhưng mà con nói theo bác sĩ nói là thà rằng mà mổ mà sống còn chết là em thứ nhất là không có tiền. Thứ hai là cô đơn con người được một mình con.
Rồi cuối cùng sao?
Dạ. Cuối cùng sao con không nhập viện. Con đưa chồng con 2 ngày 2 đêm đi về Hà Tĩnh, đến lúc ra bệnh viện Hà Tĩnh, Chúa đã bác sĩ nói là chồng đã chết không còn gì nữa, có cha xứ thì con cứ mời làm thủ tục bên đảo đi. Thế con cùng xin số điện thoại để con nhờ cha đến sức dầu xưng tội cho chồng con, đến lúc chồng con được khỏi bệnh rồi cha.
Con
có chết không?
Dạ không, thưa cha, giờ đi khỏe rồi. Con xin cảm ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cùng.
Vâng, thưa cha, một người 19 năm hiếm muộn, bây giờ đã có thai được 8 tháng. Đây cho tặng con cái máy 300 bài giảng. Con biết máy này để làm gì không?
Dạ con để thường xuyên nghe con.
Ai nghe?
Dạ con nghe rồi.
Và ai nữa?
Dạ con của con nghe, chồng con nghe nữa.
Rồi cái đứa con của con ở trong bụng á nha, mở cho nó nghe những tiếng ru của những người mẹ, thay bằng đó là những lời rao giảng lòng Chúa thương xót để gửi tặng cho chồng con, người mà đã tưởng rằng đã chết mà vẫn còn sống đến ngày hôm nay vì nhờ quyền năng lòng Chúa thương xót, cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Còn con?
Thưa cha, con tên là Anna Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, con 23 tuổi. Hôm nay con đến đây là con làm chứng cho ba con và chị gái con. Ba con là bị tai biến, bác sĩ kêu là bị liệt nửa người, không có đi được. Xong rồi và ba con đến đây thì là ba con về, ba con đi lại bình thường. Nhưng mà trước đây ba con là bỏ lễ hay là bỏ lễ mười mấy năm trời, không có đi theo lễ nữa. Nhưng mà từ khi về là ba con là bây giờ chăm đi lễ và ba con tham gia ca đoàn của giáo họ luôn. Xong rồi ba con tên là Du Xe Nguyễn Tiến Nam, ba con năm nay là 62 tuổi. Dạ chắc cũng mười mấy năm đó cha.
Vâng, một người cha của cô này là 62 tuổi, là bị liệt và bỏ Chúa mấy chục năm. Và khi đến đây và ra về được Chúa chữa lành và không bị liệt nữa. Và cái quan trọng nhất là liệt tâm hồn. Cái liệt thân xác không đi lại được, Chúa chữa trong tích tắc. Nhưng mà quan trọng nhất là cái liệt tâm hồn đã bỏ Chúa bao nhiêu năm mà bây giờ đã sống lại được. Cái sự sống phần hồn ấy, không những vậy mà còn tích cực tham gia ca đoàn nữa. Đó là điều mà bạn ấy lên để làm chứng cho người cha của mình. Ơn thứ hai.
Dạ, chị gái con này, cách đây 2 năm chị gái con em có em bé, nhưng mà chẳng may là em bé bị hư. Xong rồi là chị gái con muốn có lại nhưng mà khó có lắm cha. Xong chị gái con là chăm đọc kinh cầu nguyện, cũng là đến đây rồi là viết thư rồi xin cha để cha cầu nguyện cho. Vậy là bây giờ chị gái con có em bé, là tuần sau chị gái con đẻ một em bé gái rồi ạ.
Sao chú con biết được giáo điểm thì mừng chú con đến đây?
Dạ, tại vì nhà con là đạo gốc, xong rồi là ở trong xóm con cũng có nhiều người đi về, xong rồi là cũng cho ba con đi theo, đi lên đây ba con khỏe mà người chúng con cũng lên đây theo luôn. Với lại con cũng coi hay coi YouTube đó, con thấy. Dạ.
Con tên gì?
Dạ con tên là Anna Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh.
Ở đâu?
Dạ con ở Đắk Lắk ạ.
Đây cho gửi tặng cho chị gái của con cái máy để cho chị gái con mở cho bé nó nghe nha. Tặng cho ba con một cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và tặng cho con một cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho con. Rồi, bây giờ chúng tôi còn lại mấy bạn nữa chúng ta lên mong. Rồi, xin mời. Mỗi người chúng ta lên nói một ơn thôi nha. Một ơn vắn gọn vì thời giờ không có cho phép chúng ta nói nhiều. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con là Maria Đinh Thị Năm, con ở Thái Nguyên. Con được rất nhiều ơn, nhưng con xin kể vắn tắt ba ơn. Là con đã bỏ Chúa 20 năm, nhưng Chúa đã thương cứu con, chữa cho con cả linh hồn và thân xác. Và bây giờ con đã quay trở về thờ phượng Chúa. Và ơn thứ hai của chị gái con là hiện tại đang nằm ở bệnh viện Thái Nguyên ở khoa ung biếu. Chị con khi vào bệnh viện thì bác sĩ nói là bệnh này không thể cứu được nữa bởi vì giai đoạn quá muộn. Nó di căn khắp thành ổ bụng và di căn lên phổi. Thế nhưng đến bây giờ thì vừa hôm kia bác sĩ khám lại thì lại tranh cãi nhau về cái tội là mổ cắt rồi với lại chưa cắt, bởi vì bây giờ không thấy khối u đâu nữa mà ung thư, tế bào ung thư cũng đã hết rồi ạ.
Người ta cãi nhau và tưởng là cái ông kia cắt rồi, cái ông khám thì thấy có, vì ông khám lại không còn nữa. Và cãi nhau bảo là nó không còn thì chỉ có cắt. Ông kia bảo tôi không cắt. Ông không cắt sao nó mất? Mà nó mất thì tôi ông phải cắt, mà tôi không cắt sao nó mất? Ai lấy?
Bởi vì chị con trai con vào đây mua máy ảnh gửi mua máy lòng thương xót của cha gửi về cho chị con. Thế vì bạn con cũng cho chị con cứ hết nghe hết cái máy này hết điện thì lại nghe sang máy kia. Cứ ngày đêm nghe như thế, ngủ cũng nghe. Ngủ rồi thì nhưng máy vẫn mở.
Và đến ơn thứ hai của con trai ơn thứ ba của con, cháu nội con, là khi con dâu con nó sinh ý, thì nó bị hẹp cái khung chậu, nó không sinh được. Đến khi sinh ra thì nó bị ngạt, nó bị viêm não và oxy không lên não, liệt dây thần kinh thứ 7, đường ruột không hoạt động. Nhưng chỉ trong vòng có 10 ngày Chúa đã cứu, đã hoàn thành ạ.
Một người 20 năm bỏ Chúa mà hôm nay đã đến với những giọt nước mắt, thưa các bạn. Đây là đấng mà con đã bỏ Ngài 20 năm. Con bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, năm nay con 58 tuổi ạ.
58 tuổi mà 20 năm bỏ Chúa, những giọt nước mắt của niềm vui, những giọt nước mắt của hạnh phúc vì đã được lòng thương xót Chúa cứu vớt. 20 năm bỏ Chúa, đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, con vẫn chưa có tràng chuỗi. Đây, tặng cho con cái tràng chuỗi. Rồi, xin Chúa chúc lành cho một người 20 năm bỏ Chúa đã quay trở về. Con.
Dạ, thưa cha, con là Teresa Phạm Thị Thanh Trà. Con là người đạo theo. Con được nhiều ơn Chúa lắm. Nhưng mà bây giờ con chỉ có nói hai ơn mới nhất thôi. Dạ. Ơn thứ nhất là con bị con đi siêu âm á, ta nói con là siêu vi gan, thành thử ra nói có nhập viện. Con mới về nhà thì con lại không đi nữa. Xong cái con ở nhà con cầu nguyện, con nói con xin tín thác vào Chúa. Rồi cái con để cả mấy tháng sau con đi thì con đi siêu âm lại thì không có nữa. Đó là ơn thứ nhất. Còn ơn thứ hai là con bị đau cái khớp gối chân á, rồi con nằm, con ngồi, con đứng, con đi cũng khó khăn quá chừng á, con phải bò không à. Rồi rốt cuộc cái con cầu xin Chúa này ghê thương xót con, rồi con nhờ cộng đoàn với cha cầu nguyện cho con, mà con giờ con đi khỏi rồi, hết không.
Hallelujah. Tôi gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho chị. Con.
Thưa Chúa, thưa cha, cách đây 3 tuần là con đã được một ơn lớn, là con của con đã được thêm sức và nó đã không có đi đạo là 15 năm rồi. Mà nó cứ trốn tránh học thêm sức đó cha. Rồi con lên đây con mới cầu nguyện, cầu xin là Chúa dâng, mẹ dâng lên Chúa cho con của con làm sao cho nó đi học thêm sức, để cho nó được thêm sức. Rồi con mới về, con về giữa đường thì nghe em con nói sơ xuống tới nhà, sơ kêu là ráng học trong vòng 10 ngày là sơ gửi đi cho được thêm sức. Dạ em con nay là được thêm sức đi lễ, 2 tuần nay sốt sắng rồi cha. Còn con một ơn nữa là con cũng đã bỏ Chúa 20 năm.
Con bao nhiêu tuổi?
Con 49 tuổi mà 20 năm là con không có tới nhà thờ, mà con cứ tới là con ngủ gục cha, con ngủ cho tới chừng nào mà xong lễ con về. Là cứ, còn bây giờ là trong vòng tháng này con được nhiều ơn lắm, là con không có ngủ gục nữa mà con cứ sốt sắng là đi tới đâu là đồ lòng thương xót Chúa như là vòng hay là hoặc sách là con cứ mang theo. Con quên là con rất là khó chịu, là con từ đây cho tới già là con sẽ đi theo Chúa suốt. Con cảm ơn Chúa.
Từ đây tới già theo Chúa suốt, rồi già đến chết thì lại bỏ Chúa. Phải nói là từ đây cho đến
chết
chứ mình mới từ đây đến già rồi theo Chúa, rồi từ lúc già đến chết rồi bỏ Chúa lại hay sao? Đây, một người mà 20 năm bỏ Chúa mà Chúa vẫn không bỏ con, cho tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đứa cháu hay đứa con của con là 15 năm mới chịu thêm sức, con hay cháu?
Dạ con của con.
Con của con nó bảo mẹ bỏ Chúa 20 năm, con mới có 15 năm, mẹ ơi. Con nghĩ sao? Cho nên thưa chị em, chúng ta là những người làm cha làm mẹ, các bạn phải nhớ chuyện đó nha. Tặng cho con cái đài có rồi phải không?
Mà con cho chị con cũng đang khô khan à, con muốn chị con đi lễ luôn.
Rồi, rồi tặng cho chị con, rồi còn con.
Con chào cha và cộng đoàn ạ, kính thưa cha. Con được nhiều ơn lắm nhưng con xin kể được 3 ơn gần đây ạ.
Thứ nhất
là cháu ngoại con là đẻ đứa đầu, con gái con sinh đứa đầu thì khó nuôi, thì đến đứa thứ hai thì gia đình.
Đứa đầu có đuôi là cái gì?
Là khó nuôi ạ, thế nên đứa thứ hai thì.
Sao đứa đầu có đuôi là cái gì?
Con gái con sinh đứa đầu là khó nuôi. Thế nuôi nó vất vả lắm ạ.
À khó nuôi, Chúa tôi tưởng là này, ơn lạ mà sinh đứa đầu mà nó có đuôi thì rồi không biết là sinh cái con gì đây không biết.
Thế đến đứa thứ hai thì gia đình đi xem bói và đòi phải cúng ông thầy và phải cúng lễ mới nuôi được. Thế thì con bảo là thôi để mẹ đọc kinh cầu nguyện để phó thác cho Chúa. Nuôi được hay không nuôi được là do Chúa chứ còn không phải do ông thầy. Thì con gái đồng ý thì con đọc kinh cầu nguyện suốt. Thì đến khi đến ngày sinh thì con gái con lại sinh trước sinh trước 3 ngày thì đau bụng cả đêm mà em bé là uống phải nước ối. Thì bác sĩ bảo chỉ còn 2 phút là cứu được em bé, còn ngoài ra không ai cứu được cả mẹ cả con. Thì con cứ tin thác vào Chúa thì đến cuối cùng 4 phút này là em bé ra đời. Thì Chúa vẫn cứu tất cả mẹ con hoàn hảo. Mà bây giờ con được ơn là con rể con là xin vào đạo và làm phép cưới trở lại với con gái con, với 2 đứa cháu là rửa tội tất ạ.
Thưa anh chị em, chúng ta dễ bị cám dỗ là khó nuôi chứ không phải là có đuôi. Mà mình lại đi nghe thầy bùa, thầy cúng, dễ bị cám dỗ. Mà chị đã vững tin là không có đi theo thầy bùa, thầy cúng, mà tiếp tục tín thác vào Chúa để có được những đứa con mạnh khỏe.
Thưa cha, có ơn thứ hai là có một bà hàng xóm ở gần nhà con đấy, bà hỏi con là mày làm thế nào mà chồng con mày là ngoan. Thì mày dạy tao thì con bảo chả có làm nào được, chỉ có lòng Chúa thương xót. Thì bà có muốn thì đến nhà thờ mà xin. Thế bà bảo nhưng mà tao làm sao mà dám xin, thì tao đi lương. Thì xong bảo là Chúa là của nhân loại, không phải Chúa của nhà cháu. Thì bà cứ muốn xin thì đến thì chúng cháu giúp lúc 3 giờ kém 15 bà đến nhà thờ cầu nguyện chúng cháu giúp bà. Thế là bà hôm sau bà đến nhà thờ, thì bước lên đến nền nhà thờ là bà khóc, từ nhà thờ khóc vào tới trong. Bà lòng Chúa thương xót thì bà cầu nguyện thế nào thì được Chúa biến đổi. Thì là con bà 1 tháng trở về mà bà lại bỏ ra gần 300 triệu để chuộc con. Buộc chuộc con ạ. Để trả nợ cho hết con để con được về. Mà bây giờ cháu ngoan làm ăn vui vẻ với gia đình ạ.
Đây tôi tặng cho con cái máy 300 bài giảng với cuốn Tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, kế tiếp.
Con tạ ơn Chúa, tạ ơn cha cộng đoàn. Con được ơn, con được nhiều ơn lắm. Bây giờ con nói một ơn nhờ. Chị con bệnh tim nặng lắm mà phải mổ tốn hết 100 mấy triệu, nhưng mà chị con có tiền con.
Chị con bệnh tim phải mổ mà bây giờ không có tiền mổ, bây giờ đã được khỏi chưa?
Dạ khỏi. Con đi xin Chúa đi làm thương xót Chúa đó. Có chị bạn giới thiệu con, dẫn chị con đi rồi cầu nguyện cho chị con. Chị con bây giờ khỏe hết, khỏi mổ.
Chị con tên gì?
Dạ Nguyễn Thị Lệ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ 75 tuổi.
75 tuổi. Rồi chúng con có đạo không?
Dạ không. Rồi con được ơn nhiều lắm.
Con đạo gì?
Con bên đạo Cao Đài với đạo Phật.
Bên đạo Cao Đài với đạo Phật. Trời. Chồng là Cao Đài, vợ đạo Phật. Vâng. Mà đi cầu nguyện đạo Công giáo. Rồi cô ấy là Cao Đài, chồng thì đạo Phật, mà đi cầu nguyện nhà thờ Công giáo cho người chị 75 tuổi mổ tim, không có tiền mổ và đã được Chúa chữa lành. Hôm nay người Cao Đài, người đạo Phật lên nhà thờ Công giáo để làm chứng lòng Chúa thương xót. Hallelujah. Hallelujah.
Con được
được ơn gì, một ơn gì nữa?
Chứ một ơn nữa là anh rể con đó thiền rượu, xong rồi con lên cầu nguyện ảnh bỏ rượu luôn.
Anh rể của chị là nghiện rượu bao nhiêu năm?
Dạ mấy chục năm rồi.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ bây giờ ảnh là 60 mấy tuổi.
Vâng, anh rể là 60 mấy tuổi. Đạo gì?
Ảnh cũng đạo Phật.
Anh cũng đạo Phật, 60 mấy tuổi, nghiện rượu mấy chục năm. Và chị lên đây cầu nguyện. Và anh rể của chị ấy, một người đạo Phật mấy chục năm nghiện rượu, hôm nay đã bỏ được rượu và sống trở thành một người cha, một người chồng gương mẫu trong gia đình. Hallelujah. Rồi. Một người Cao Đài đạo Phật lên nhà thờ Công giáo để làm chứng. Còn con?
Thưa cha, con là Gioan Bautista Phạm Văn Hiếu. Con đến từ giáo xứ Quý Ngoại, địa phận Bùi Chu. Con năm nay 60 tuổi ạ. Này cha, trước tiên là con cha, con tháng 7 năm ngoái ấy, là con đi khám bệnh viện ở trên bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, là con bị u gan ạ. Và trong gan con có một cái u như vậy là kích thước của nó 1/8. Thế này sau đó là con về, con vào lòng thương xót Chúa, con xin cầu nguyện ở trong giáo điểm Tin Mừng này. Thế là nhờ cộng đoàn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Như vậy con đã nhận được nghi thức đặt tay và Chúa đã chữa lành cho con. Hiện nay con đi tái khám là cái u của con là không còn nữa. Con tạ ơn Chúa và cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Vâng, tôi gửi tặng cho anh một người bị khối u trong gan và đã từ ngoài Bùi Chu và lặn lội vào đây để cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Đây là cái máy, đây là tâm thư lòng nhân hậu và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót và trang chuỗi lòng Chúa thương xót cho anh nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi, thưa anh chị em, chúng ta gặp một người chị em, con bước lên trên đây dùm cha. Rồi, con giới thiệu mọi người biết con tên gì.
Thưa cha và cộng đoàn, con tên là Maria Hoàng Tỷ Minh. Con ở giáo xứ Cửa Tân thuộc hạt Vàng Mai. Hôm nay con đến đây để cảm ơn Chúa đã thương ban cho con được hai ơn này.
Con bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con năm nay 18 tuổi.
Con bị bệnh gì?
Thưa cha, con bị bệnh xương thủy tinh ạ.
Thưa anh chị em, các biết là bệnh xương thủy tinh không ạ? Một người bệnh xương thủy tinh, lấy cho cha cái ghế dùm cạnh. Một người bệnh xương thủy tinh thì là người mà chúng ta biết rằng cái xương nó rất là mềm giòn như là thủy tinh, nó dễ bị gãy vỡ. Rồi con đứng ở trên cao này dùm cho cha nhé, đứng lại. Rồi, con kể coi con được ơn gì của Chúa.
Thưa cha, hồi lúc nhỏ mẹ con có bị bệnh rất nặng và bác sĩ nói không qua khỏi được. Lúc đó con còn rất nhỏ, con được bạn cõng đi lên chỗ nhà thờ xin Chúa ban ơn cho mẹ con được mạnh khỏe. Con đi bên về đường, con chỉ biết lấy những bông hoa dài con dâng lên cho Chúa. Ơn thứ hai là hồi năm lớp 9 con có bị ngã, đi học về bị ngã. Sau đó là không có đi được nữa. Hôm đó mẹ mới bảo là hôm nay mẹ đưa cho con đi vào nhà thờ viếng Đức Mẹ xin ơn. Mẹ không có lại được con nên phải dắt con đi xe đạp. Sau đó thì mẹ đi xin ơn cùng con. Khi xin về từ đó là con biết đi. Đi lại rất bình thường, có thể tự làm vệ sinh cá nhân cho mình được và nhiều lúc còn được bạn bè đưa đi chơi. Con xin cảm ơn Chúa.
Con học lớp mấy rồi?
Thưa cha, năm nay con học lớp 12.
Rồi, một tràng pháo tay thưa các bạn trẻ. Một là người bệnh xương thủy tinh, một người không đi đứng được mà bây giờ với nghị lực, với lời cầu nguyện, với niềm tín thác đã học tới lớp 12 và đã đi đứng được. Làm sao con biết được giáo điểm tin mừng mà con lặn lội đến đây để con làm chứng cho Chúa?
Thưa cha, là đầu năm học con có đi mua sách vở cùng mẹ thì gặp một bà cùng quê. Bà hỏi con là muốn đi đến điểm tin mừng của cha Long để làm chứng không. Lúc đó con rất vui, con đồng ý đi và hôm sau được bà gọi đến và cho con đi miễn phí để đến làm chứng vì Chúa Kitô.
Giữ để cha gửi tặng cho con nha. Cái máy cho 307 giảng lòng Chúa thương xót, đây gửi tặng cho con nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, đây là cây quạt giáo điểm tin mừng, và đây là tràng chuỗi lòng chuỗi mân côi chuỗi lòng thương xót gửi tặng cho con. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Hallelujah!